Mitchell sẽ nói một câu có thể làm mọi người ngạc nhiên, nhưng mà mọi người ráng cố gắng kiên nhẫn với anh chứ ở lại đây chút xíu. Hôm nay Mitchell muốn nói về vấn đề COVID. Chúng ta không có nói về vaccine, chúng ta không nói về vấn đề giãn cách xã hội, chúng ta cũng không nói về vấn đề phải đeo khẩu trang, và chúng ta cũng không nói về cái sự nguy hiểm chết người của cái bệnh này. Nó có những cái điều mà chúng ta có thể rút ra cho những bài học thuộc linh của chúng ta, nhưng mà đó không phải là những gì mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn nói về một vấn đề mà rất là lấy làm quan ngại đối với Hội Thánh của Chúa ở tại đây cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những gì đã xảy ra đối với COVID trong thời gian vừa qua đó, nó cũng đã trôi qua cũng khá lâu, đủ để chúng ta có thể nhìn trở lại để xem đó và có thể nhìn thấy rõ những gì đã diễn ra, đúng không? Hôm nay tôi muốn hỏi để mọi người suy nghĩ xem cách mà Hội Thánh của Chúa đã phản ứng như thế nào đối với COVID. Tôi nghĩ rằng có nhiều người không muốn đề cập đến câu hỏi này và chỉ có một số ít người thật sự muốn trả lời câu hỏi này mà thôi, bởi vì không có nhiều người hãnh diện về cái câu hỏi này cả. Là một cơ đốc nhân, là mục sư của Hội Thánh ở tại đây, tôi không có cảm thấy hãnh diện về câu trả lời này. Và tôi cảm thấy xấu hổ với câu trả lời này. Tôi cảm thấy xấu hổ khi mà nhìn thấy Hội Thánh Chúa nói chung họ đã có một cái phản ứng như thế nào khi mà COVID đã xảy ra. Tôi cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy cách mà cơ đốc nhân đã phản ứng khi COVID diễn ra. Và ngay cả những người trong Hội Thánh của chúng ta, cách mà chúng ta ứng phó với COVID làm cho tôi nghĩ tới và tôi cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Khi chúng ta học ngày hôm nay, chúng ta phải khiêm nhường và chúng ta cần nên than khóc về tội lỗi. Để rồi chúng ta phải nên chuẩn bị cho tấm lòng, cho tâm trí của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể sẵn sàng cho những gì có thể xảy ra lần tới đây. Việc mà mỗi người cảm nhận như thế nào khi COVID xảy ra đó là cái việc cá nhân. Mọi người không có thể nhìn thấy cái tấm lòng của tôi và tôi cũng có thể không thể nhìn thấy được tấm lòng của mọi người. Nhưng mà chúng ta đều biết rõ chúng ta cảm nhận như thế nào khi mà COVID nó diễn ra trong thời gian vừa qua. Điều mà tôi hối tiếc ấy là trong thời gian COVID, đó là một khoảng thời gian mà chúng ta đã không có cơ hội để nhóm lại với nhau. Tôi nghĩ rằng tôi có trách nhiệm để khuyến khích mọi người phải nên cố gắng nhóm lại sớm hơn theo cái cách mà chúng ta đã nhóm lại trong thời gian vừa qua. Nhiều lần chúng ta qua cách mình phản ứng hay là qua những hành động của mình, chúng ta tìm cớ để chúng ta bào chữa cho những cái hành động hay là cái phản ứng của chúng ta, trong khi thay vào đó chúng ta cần phải nên vâng lời Chúa và bước đi bởi đức tin thì chúng ta lại không làm. Thay vì lấy đức tin bước đi trong sự vâng lời Chúa để chúng ta nhóm lại với nhau thì chúng ta đã không làm điều đó. Tôi biết rằng có thể mọi người sẽ nói rằng nếu như mà nhóm lại đó thì làm sao mà đi được, bởi vì bị giãn cách xã hội như vậy rồi làm sao mà đi tới đi lui, cho nên cái việc đó sẽ rất là khó khăn. Dĩ nhiên tôi không biết là điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta đã không có cố gắng thử để vâng lời Chúa. Thay vào đó thì chúng ta lại nghe cái cách mà chính phủ, nhà nước ngăn trở mà chúng ta sẵn sàng ở nhà thay vì vâng lời Chúa để đến nhóm lại. Khi mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta không nên phải tính toán thử xem cái giá chúng ta phải trả để vâng lời Chúa là như thế nào. Chúng ta cứ hãy vâng lời đi, rồi để cho Chúa quyết định cái hậu quả hay là mọi việc nó diễn ra như thế nào. Tôi không biết điều gì xảy ra nếu như chúng ta đã bất tuân cái lệnh giãn cách xã hội để chúng ta nhóm lại với nhau. Có thể là chúng ta đã bị bắt rồi bị nhốt. Tôi không biết được nếu như chúng ta đã làm điều đó. Đây không phải là bài giảng nói về thẩm quyền của chính phủ là như thế nào. Nhưng mà Kinh Thánh có cho biết cái thẩm quyền của họ ra sao. Kinh Thánh có cho biết rằng tất cả mọi thẩm quyền đều là bởi Đức Chúa Trời ban cho, đều đến từ Đức Chúa Trời, do vậy mà chúng ta phải thuận phục theo thẩm quyền đó. Tuy nhiên, như mọi người đã biết đó, luôn luôn có cái chữ nhưng rất là lớn, nhưng mà, cái chữ nhưng mà Michel để cho mọi người thấy đó. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận thuận phục theo nhà cầm quyền nếu như họ ra lệnh cho chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời cấm. Và chúng ta cũng không thể thuận phục nhà cầm quyền nếu như họ cấm những gì mà Chúa truyền cho chúng ta phải làm. Tôi biết rằng rất là nhiều anh chị em chúng ta là những cơ đốc nhân trên toàn thế giới này cũng đã phải không vâng phục nhà cầm quyền để tìm cách nhóm lại với nhau từ tuần này sang tuần khác, cho dù họ phải trốn đánh như vậy. Và chúng ta cũng đã có thể làm được điều đó. Bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho những gì xảy ra sắp tới đây, để chuẩn bị cho lòng chúng ta và tâm trí của chúng ta, để chuẩn bị cho sự kiên định là chúng ta phải thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Chúng ta cần phải biết chắc rằng sẽ có những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Có thể nó không phải là COVID. Nó sẽ không có nói rằng sẽ có COVID 2013, nhưng mà nó sẽ có một điều gì đó sẽ xảy ra. Sẽ có những thử nghiệm và những sự thử thách xảy đến cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị để sẵn sàng cho những điều đó hơn là những gì mà chúng ta đã chuẩn bị cho lần COVID vừa rồi. Trong bất cứ trận chiến nào, để được chiến thắng đó, cái điều quan trọng nhất cần phải làm là gì? Sự chuẩn bị là điều quan trọng nhất. Và đó cũng là cách mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta đối diện với những sự thử thách hay là những sự cám dỗ. Cái thời gian tốt nhất để chúng ta sẵn sàng đối diện với những thử thách và cám dỗ đó là chúng ta phải chuẩn bị trước khi nó xảy ra. Cái người chỉ huy giỏi không phải chỉ đơn giản là cái người đánh giỏi mà được gọi là người chỉ huy giỏi. Nhưng mà cái người chỉ huy giỏi là cái người mà biết chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đó. Người đó chuẩn bị sẵn sàng là bởi vì trước hết người đó được trang bị bởi sự hiểu biết. Trước hết người đó biết cái cách mà đối phương của mình sẽ hành động như thế nào. Người đó biết rằng cái quân lực của mình là như thế nào. Và người đó cũng biết rằng cái yếu điểm của quân mình là như thế nào. Người đó là cái người chỉ huy giỏi nhất là bởi vì người này đã sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Người đó sẽ đặt cái câu hỏi rằng nếu giả sử như rất là nhiều lần họ sẽ đặt cái câu hỏi, nếu giả sử như quân thù sẽ tấn công mình thế này thì mình phải như thế nào, nếu như đọc Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái ẩn dụ, cái hình ảnh minh họa có liên quan tới chiến tranh và những trận chiến. Câu hỏi dành cho chúng ta là chúng ta có sẵn sàng để lâm trận khi mà Satan thì có tấn công chúng ta, và chúng ta có sẵn sàng để đối diện với bất cứ trận chiến nào sẽ diễn ra hay không? Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu 11 nói rằng Satan không lợi dụng chúng ta được vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. Tức là chúng ta cần phải biết cách mà Satan nó làm việc là như thế nào. Rất là nhiều chỉ huy giỏi và nhiều tướng lãnh giỏi trong quân đội là bởi vì họ đã hiểu biết và họ đã sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra trong trận chiến. Rất là ít khi họ ngạc nhiên. Nhưng mà cho dù nếu phải đối diện với những điều mà khiến cho họ ngạc nhiên thì họ cũng có kế hoạch cho điều đó nữa. Chúng ta nhớ câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nhắc trong một vài tuần trước, rồi thậm chí là ngay bài học hôm nay chị Wendy có nhắc đó. Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Tôi chắc rằng mọi người chúng ta đều đồng ý là thế giới này đã không có chuẩn bị cho cái lần COVID xảy ra vừa rồi. Rất tiếc là phải nói ngay cả trong hội thánh của Chúa nói chung cũng đã không có chuẩn bị cho điều đó xảy ra nữa. Có một vài hội thánh đã hành động tốt, đã đáp ứng tốt khi mà COVID xảy ra. Tuy nhiên có một số lượng rất là lớn và đại đa số trong các hội thánh đã không có làm tốt khi mà COVID nó diễn ra trong thời gian đó. Và chúng ta cần phải tự xét lấy chúng ta về vấn đề đó. Tại sao như vậy? Điều gì cần phải thay đổi là chúng ta cần phải chuẩn bị. Một lần nữa chúng ta cần phải biết chắc rằng lần COVID vừa rồi đó nó không phải chỉ là cái lần thử thách hay là lần thử nghiệm cuối cùng đâu. Khi mà tôi nghĩ những hội thánh nói chung đã phản ứng như thế nào khi COVID diễn ra đó. Có một câu kinh thánh làm cho tôi e sợ. Câu kinh thánh làm cho tôi sợ ấy là câu kinh thánh mà Chúa đã nói trong Luca chương 18 câu 8. Khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng? Lý do câu này đáng sợ là bởi vì đây là lời cảnh báo cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta cần phải nên trung tín và cứ tiếp tục đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Chúa đang tìm kiếm những ai sẵn sàng lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Và Chúa hứa rằng Ngài là đấng ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Thế thì câu hỏi là tại sao có quá nhiều hội thánh đã hành động theo cách giống như thế gian hành động vậy? Có một cái từ có thể diễn đạt đó là thỏa hiệp. Thực tế là nếu như tôi phải dùng một từ để diễn tả hội thánh của Chúa trong thế kỷ thứ 21 này nói chung đó, ấy là hội thánh của Chúa thỏa hiệp. Tại sao vậy? Tại sao hội thánh của Chúa lại quá thỏa hiệp trong giai đoạn ngày hôm nay vậy? Thứ nhất là bởi vì hội thánh của Chúa đã đầy những cái điều của thế gian này tràn ngập vào. Và điều thứ hai, hội thánh lại không có đủ cho thế gian bên ngoài, hay nói khác hơn là hội thánh của Chúa không còn là muối của đất, là sự sáng của thế gian nữa. Khi mà tôi nói rằng hội thánh của Chúa đó, bị đời hóa, bị tràn ngập những điều thuộc về thế gian này trong hội thánh của Chúa có nghĩa là gì vậy? Điều mà chúng ta có thể hiểu và nghĩ ra là dĩ nhiên hội thánh của Chúa đó, giống như Chúa Giêsu đã nói đó, thì trong cái ẩn dụ về mảnh đất đó, thì mình hiểu rằng trong vòng hội thánh của Chúa có những cái người mà thật sự không phải thật sự là người con cái của Chúa. Loại bỏ những điều mà chúng ta cho rằng lý do là bởi vì có quá nhiều người không phải là cơ đốc nhân thật ở trong hội thánh của Chúa đó, thì còn cái lý do nào khác nữa để khiến cho hội thánh của Chúa nhìn có vẻ giống như là thế gian này vậy? Có rất là nhiều lý do mà chúng ta không thể kể ra hết, nhưng tuy nhiên có hai cái lý do chính mà tôi muốn đề cập đến ở đây. Thứ nhất, tôi cho rằng đó là cách mà mọi người đã không có cẩn thận trong việc rao truyền lời của Chúa hoặc là không có quan tâm đủ đến lời của Ngài. Timôthê nhì chương 3 câu 16-17 cho biết rằng cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Phi-líp nhì chương 1 câu 3 thì nói rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Mitchell, anh muốn nói đến cái bài giảng mà Dung chia sẻ trong hội thánh của chúng ta đó. Không phải đây là một cái lời giới thiệu, nhưng mà đây là một cái lời nhận xét về cái bài giảng đó. Có quá nhiều thứ mà chúng ta có thể thấy được ở trên truyền thông xã hội ngày hôm nay, ngay cả trong cái phone của chúng ta, chúng ta có thể vào đó mà tìm mà rất là dễ dàng. Tôi không muốn nói tới những cái phim ảnh khiêu dâm, nhưng mà tôi nói đến ngay cả những cái bài giảng mà chúng ta có thể tìm và thấy được ở trên internet ngày hôm nay. Gần như là bất cứ cái thư tín nào của Phaolô gửi cho bất cứ hội thánh nào, ông luôn nhắc nhở là phải cẩn thận với những giáo sư giả. Còn nhớ trong công vụ chương 17 câu 11, các tín hữu ở hội thánh Bere đã được khen về điều gì không? Điều mà họ được khen ấy là mỗi ngày họ tra xem kinh thánh để xét xem lời giảng của Phaolô đó giảng đó có thật không. Khác với những cái bài giảng ở trên mạng, khi mà chúng ta nhóm lại với nhau và được nghe Mitchell giảng ở đây, thì chúng ta có được cái sự bảo vệ là bởi vì anh Mitchell phải bảo đảm rằng những gì anh giảng là anh giảng trong lời của Chúa. Và chúng ta là những người ở đây phải chịu sự giám sát, ảnh phải ở dưới sự giám sát của chúng ta để bảo đảm rằng những gì mà ảnh giảng và những gì chúng ta được nghe là đến từ lời của Ngài. Còn khi mà một mình mà lên trên mạng để mà mình nghe giảng đó, thì chỉ có một mình mà thôi. Chúng ta không có ai xung quanh mình. Rồi chúng ta chỉ có thể làm là chúng ta mở kinh thánh ra để theo dõi bài giảng đó. Có một số người tôi không muốn gọi là mục sư, khi mà nghe một số anh em nào đó mà nói rằng ô tôi nghe cái người mục sư đó giảng cái bài giảng đó trên mạng thì tôi sẽ ngay tức khắc cho biết rằng không nên nghe cái người đó, bởi vì tôi không thể gọi những người đó là mục sư, có thể chỉ gọi họ là những diễn giả, những người diễn thuyết mà thôi. Tuy nhiên cái bài của Dung chia sẻ đó thì rất là mừng là nó không có nằm ở trong cái sự phân loại đó. Cái người diễn giả mà Dung chia sẻ trong bài giảng mà Dung gửi cho cả nhóm đó thì Mitchell có nghe. Thì dĩ nhiên là không phải tất cả bài giảng nào của ông cũng Mitchell cũng muốn khuyến khích mọi người được nghe, nhưng mà cái bài giảng đó thì cũng được đó, Mitchell cũng nhận được một số điều dạy dỗ mà ông đã giảng trong bài giảng đó. Cái vấn đề mà Mitchell quan tâm ở chỗ là ngày hôm nay có những mục sư đó họ giảng lời của Chúa nhưng mà họ không cho rằng lời của Chúa là đủ. Trong Phi-líp nhì chương 1 câu 3 chúng ta vừa được nghe đó, là quyền năng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những điều liên quan đến sự sống và tin kính. Thì Phi-líp nhấn mạnh rằng đó là mọi điều đầy đủ rồi, chứ không cần bất cứ điều gì khác nữa. Nhưng mà rất tiếc là họ đã không cảm thấy đủ, cho nên họ lại vận dụng những cái kiến thức, những cái điều gì khác trong cái bài giảng của họ. Mới rồi chỉ có một vài lời nhận xét về cái bài giảng mà mọi người đã thấy ở trên cái nhóm của mình. Bên cạnh việc mà chúng ta dùng lời của Chúa như thế nào cho phải lẽ đó, chúng ta lại bị một vấn đề khác, đó là chúng ta đã hiểu không đúng những cái buổi nhóm lại vào ngày Chủ nhật này là như thế nào. Việc mà mỗi Chủ nhật chúng ta nhóm lại với nhau đó không phải là dành cho những người không tin Chúa, mà là chỉ dành cho những người tin Chúa mà thôi. Giả sử như nếu có người nào không tin Chúa muốn nhóm lại thì sao? Dĩ nhiên chúng ta hoan nghênh họ đến nhóm lại. Tuy nhiên cái mục đích chính của những cái buổi nhóm lại vào ngày Chủ nhật ấy là dành cho những tín hữu, những người đã tin Chúa mà thôi. Cái ngày truyền giảng đó không nên là cái ngày Chủ nhật. Truyền giảng phải là nên từ ngày thứ hai cho tới ngày thứ bảy. Chủ nhật phải là cái ngày để chúng ta nhóm lại và thờ phượng Chúa. Đó là thời điểm để nghe, để giảng dạy lời của Ngài. Đó là thời điểm để chúng ta khích lệ lẫn nhau. Đó là thời điểm để chúng ta bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm đối với nhau. Và rồi chúng ta khích lệ nhau, khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Nếu như chúng ta hiểu sai cái vấn đề đó và đi ngược lại đó, thì không ngạc nhiên tại sao mà hội thánh của Chúa hôm nay đã bị đời quá nhiều quá. Đó là lý do vì sao mà nhiều tín hữu trong ngày Chủ nhật thì chỉ dành cho Chúa 2 tiếng đồng hồ thôi, bởi vì có những trận bóng đá không phải xem. Và cũng không ngạc nhiên lý do vì sao mà ngày Chủ nhật lại có quá nhiều người đi đây đi đó thay vì nhóm lại thờ phượng Chúa với nhau. Bên cạnh việc đã hiểu sai về việc nhóm lại vào những ngày Chủ nhật thì lại còn có những cái lời giảng dạy không phải đến từ lời Đức Chúa Trời mà đến từ lời con người, thì có gì để mà ngạc nhiên khi mà hội thánh của Chúa ngày hôm nay đã thỏa hiệp quá nhiều, đúng không? Anh Mitchell nói rằng có một cái show đó, có một cái câu nói rất là vui mà anh nhớ, là câu nói nói rằng khi mà đang đi mà trong khi trên đầu mình nó là nguyên một bầy chim nó bay ở trên đó, mà lại ngạc nhiên khi bị những con chim mà nó ì trên đầu của mình. Thì cũng cùng lẽ đó, thấy những gì mà mình thấy và biết những gì mình biết, nó có thể nào đem đến cho mình sự ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy tình trạng hội thánh chúng ta ngày hôm nay là như vậy không? Giống như cái câu nói đó, tại sao mà phải ngạc nhiên khi mà gửi con của mình cho Caesar 8 giờ một ngày đó, rồi lại ngạc nhiên khi một ngày đó nhìn thấy nó quay trở về nhà giống như một người La Mã. Có một số câu kinh thánh mà tôi muốn cùng học chung với mọi người ngày hôm nay và muốn chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là trong Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Tôi tin rằng đây là những câu kinh thánh rất là quan trọng đã được ban cho thân thể của Chúa. Những câu này đã được viết rất là nhiều năm trước đây và gửi cho các tín hữu ở hội thánh Roma. Để rồi những người thuộc về Đức Chúa Trời sống giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch này đó, họ là những người được biệt riêng ra. Rất là buồn, ngày hôm nay những câu kinh thánh này lại đã không được nhiều hội thánh thật sự quan tâm và gìn giữ. Philip chương 3 câu 20 nói rằng: "Nhưng chúng ta là công dân nước trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ." Ấy thế mà khi hoạn nạn, thử thách xảy ra thì cách mà chúng ta ứng phó đó, giống như là công dân của thế giới này chứ không phải là công dân của nước trời. Chúng ta sẽ có thể có một loạt bài học, rất là nhiều bài để giảng, để học về những gì mà chúng ta cần suy nghĩ, những gì mà chúng ta cần phải làm khác hơn khi mà những điều gì đó xảy ra mà chúng ta sẽ không làm điều đó. Mitchell nó không nhớ là cái thời gian mà giãn cách xã hội nó kéo dài là bao lâu, nhưng mà anh nhớ rằng nó cũng khá dài, đúng không? Chúng ta có thể có một cái danh sách dài cho thấy rằng tại sao hội thánh của Chúa đã thất bại trong việc bày tỏ hội thánh của Chúa phải là như thế nào. Nhưng mà tụ chung lại, tôi nghĩ rằng có hai điểm cơ bản ở đây. Chúng ta đã nói sơ qua rồi đó. Cái điểm thất bại cơ bản đầu tiên mà khiến cho hội thánh Chúa đã phải chịu sự thất bại là bởi vì chúng ta đã vâng lời con người hơn là vâng lời Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai ấy là cách chúng ta phản ứng. Thay vì dựa trên đức tin thì chúng ta lại đặt trên nỗi sợ hãi. Có một cái chứng bệnh rất là lớn xảy ra trong cơ thể của chúng ta ngày hôm nay đó. Nó không phải là đến từ những cái con virus hay là những cái sự nhiễm bệnh từ một cái gì đó mà về thể xác này. Cái chứng bệnh đó là cái nỗi sợ hãi. Nó đã tràn ngập trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Và điều này làm cho tôi rất là quan tâm. Cái điều này làm cho tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn và nó cho thấy cái tình trạng của hội thánh là như thế nào mà chúng ta nhiều khi không nghĩ ra. Tôi không có ngạc nhiên khi mà tôi thấy cách mà thế giới này họ phản ứng khi mà COVID đã diễn ra. Đối với thế giới không tin Chúa đó, thì cuộc sống đời này là tất cả những gì họ có. Khi mà mình có những gì mình đang có và có ai đó đến để mà lấy đi tất cả, thì dĩ nhiên là mình hoảng sợ, mình hoảng loạn lên, đúng không? Đó là chuyện đương nhiên, đó là cách thế gian họ hoảng sợ. Nhưng mà điều làm cho lòng tôi thật sự quan tâm ấy là thân thể của Chúa lại có một cái sự đáp ứng cũng giống như là cách thế gian đáp ứng vậy. Và một lần nữa, cái điểm mà chúng ta đã có những cái phản ứng hay hành động giống như vậy, giống như thế gian là bởi vì sự thỏa hiệp. Trong thời gian còn lại của chúng ta ngày hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh tới một khía cạnh mà chúng ta đã thất bại thảm hại. Cái khía cạnh này chẳng những đã khiến cho chúng ta phản ứng theo cái cách mà giống như thế gian họ phản ứng, nhưng mà nó đã giết chết đi cái việc mà chúng ta có thể làm nhân chứng cho thế giới này. Chúng ta đã phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi sự chết. Và đối với cơ đốc nhân, khía cạnh đó phải nên là cái khía cạnh mà chúng ta phản ứng hoàn toàn trái ngược với thế giới này. Ví dụ cho thấy rằng hội thánh của Chúa trong thời kỳ COVID rất là sợ. Nhiều hội thánh đã phải đóng cửa, các tín hữu ở nhà bởi vì sợ bị lây nhiễm bệnh, rồi có thể dẫn đến cái chết, mà trong khi đó đó lại cùng nhau kỷ niệm lễ phục sinh. Việc mà hội thánh sợ hãi mà ở nhà không đi nhóm lại như vậy đó đã gửi một cái thông điệp gì đó với cái thế giới bên ngoài vậy? Thế giới sẽ cho rằng những cái đốc nhân đó, họ không có tin những gì mà họ nói là họ tin. Đối với cơ đốc nhân, việc mà nói tới cái chết hay là cái sự chết nó không bao giờ nên là cái chủ đề mà cấm kỵ, không nên nói. Chẳng những chúng ta không nên ngại ngùng mà đề cập đến việc đó, nhưng chúng ta càng phải vui mừng khi đề cập đến việc đó nữa. Rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói về những gì mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ, và là cơ đốc nhân chúng ta cần phải nên vui mừng khi mà đối diện với sự chết. Tôi có thể tôi in ra hàng bao nhiêu trang trích dẫn những chỗ mà Kinh Thánh đề cập đến vấn đề đó, nhưng mà tôi chỉ đơn giản cho mọi người thấy được một vài câu Kinh Thánh ngày hôm nay mà thôi. Trước hết, Roma chương 6 từ câu 4 đến câu 9 cho biết rằng: Vậy, bởi báp têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, thì sẽ không bao giờ chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Trong Văn chương 6 câu 40, thì Đức Chúa Giêsu nói như thế này: Vì đây là ý muốn của Cha, tất cả những ai nhìn thấy Con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống đời đời, và chính ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Văn chương 14, từ câu 1 đến câu 3, thì Đức Chúa Giêsu dạy rằng: Lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Còn trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, từ câu 51 đến câu 55, Sứ đồ Phao-lô nói như thế này: Này, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt và lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát. Bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép là sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Philip chương 1 câu 21: Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. Phaolô cũng có nói trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu 16 đến câu 18: Vì khi có hiệu lệnh ban ra và tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Như vậy, đối với sự chết, chẳng những chúng ta không sợ nữa, mà chúng ta còn mong nữa, chúng ta còn vui mừng khi nói về điều đó nữa. Tôi biết rằng đối với người Việt, cái việc mà đề cập đến sự chết á, là cái việc mà đại kỵ, không bao giờ nên nói. Đó là cái điều cấm kỵ, không được nên nhắc tới. Nhưng mà đối với những người tin Chúa thì không thể được đối với cái quan điểm như vậy. Đối với những ai tham gia trên Zoom hoặc là ngay cả những người tham gia trực tiếp ở đây, đây là cơ hội để khi chúng ta đi ra đó, một ai đó hỏi chúng ta hôm nay làm gì, đến nhóm thì được nghe gì, thì hãy cho họ biết là tôi được nghe về sự chết. Anh biết chắc rằng đây là những điều cấm kỵ, mà đặc biệt đối với người Việt Nam trong những ngày Tết là không bao giờ nên nói. Thì đây là cơ hội để chúng ta cho họ biết những gì mà chúng ta tin. Chúng ta có cùng một thái độ giống như Phao-lô khi mà nói về sự chết không? Cái lời nói của chúng ta đó có phản ánh điều này không? Những cái cuộc nói chuyện của chúng ta với những người khác đó, có phản ánh điều này không? Những sự chọn lựa của chúng ta có phản ánh điều này không? Cuộc sống của chúng ta có phản ánh điều này không? Chúng ta có hiểu rằng khi mà chúng ta ngại ngùng đề cập đến vấn đề chết đó, thì chúng ta đang nói tới cái nỗi sợ hãi hơn là chúng ta muốn chia sẻ về niềm hy vọng không? Chúng ta có biết rằng khi mà chúng ta ngại ngùng khi nói về sự chết đó, thì chúng ta đang gây tổn hại cho sự rao giảng phúc âm hay không? Nếu như chúng ta ngại ngùng khi mà nói về sự chết đó, thì chính chúng ta cũng đã cho thấy rằng mình đã không tin vào phúc âm rồi. Nếu như chúng ta ngại ngùng khi nói về sự chết thì chúng ta đã không thấy được, không bày tỏ cho người ta thấy được cái nhu cần để cho họ biết là họ cần phúc âm là như thế nào. Đối với cái thế giới không tin Chúa, họ lo sợ, họ nổi điên lên khi mà họ đối diện với cái đại dịch Covid vừa qua đó. Đó là chuyện bình thường. Thực ra thì đúng, họ phải nên sợ, nhất là khi mà họ biết được rằng đằng sau cái chết của họ là một sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục đó, thì họ càng phải nên rất là sợ hãi khi mà họ nói về cái chết. Đối với những người đông dân, khi mà chúng ta sợ hãi, chúng ta không dám nói về cái chết, chẳng những đó là tội mà thôi, nhưng mà cái tội đó nó còn là cái tội mà nghịch lại cùng với lại vua của mình. Chúng ta đã làm cho cái sự nghi ngờ nó lây lan về những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta ở trên thập tự giá và những lời hứa của Ngài dành cho chúng ta. Là những cơ đốc nhân, chúng ta phải nên luôn sẵn sàng và vui mừng khi đề cập đến sự chết. Nhân cơ hội này, anh Mitchell muốn chia sẻ với mọi người về những điều mà anh muốn mọi người cần phải làm, phòng ngừa trường hợp mà anh chết trước mọi người ở tại tang lễ của anh đó, thì mọi người cần phải nên làm như thế này nè. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai mặc đồ màu đen đến để mà bày tỏ sự tiếc thương gì anh cả. Mọi người phải nên vui mừng trong tang lễ của anh. Trong tiếng Anh đó, nói rằng mặc cái đồ mà để đi đám tiệc. Do vậy mà đối với những cái đông nhân, khi chúng ta chết đó, đó nên là lúc mà chúng ta cùng nhau vui mừng. Và dựa vào những điều mà mọi người vừa nghe đó, thì đó là lý do vì sao mà Hội Thánh của Chúa trong thời kỳ đối diện với Covid nó lại là một thảm họa. Đáng lý ra cái thời điểm đó là thời điểm mà Hội Thánh của Chúa có thể chiếu sáng ánh sáng của Ngài vào trong cái nơi tăm tối nhất, thì chúng ta đã đánh mất cơ hội đó rồi. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. Chúng ta có thấy cái điều đó nó khác hơn những gì mà thế gian này họ đang sống không? Thế gian dạy rằng sống là vì mình mà sống, tất cả là vì những gì mà tôi thích, những gì mà tôi vui, những gì mà tôi muốn mà thôi. Nhưng mà ở đây Phaolô dạy rằng đối với tôi, sống là Đấng Christ, tất cả mọi sự là cũng chỉ vì Ngài mà thôi. Đừng bị rập khuôn theo đời này, đừng có chấp thuận đi theo những cái nguyên tắc, những cái tiêu chuẩn, cái cách của thế gian này. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có được cái niềm hy vọng mà họ không hề biết. Việc mà bị rập khuôn theo đời này nó giống như là gì vậy? Giống như là mình yêu những điều mà thế gian họ yêu, muốn những gì mà thế gian họ muốn, sống theo cách thế gian sống và sợ hãi những gì mà người thế gian họ sợ. Là những cơ đốc nhân, khi nhìn lại những gì đã xảy ra trong thời gian Covid, chúng ta phải công nhận rằng chúng ta đã bị rập khuôn theo đời này. Côlôse chương 3 từ câu 1 đến câu 3, Phaolô dạy rằng: vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, thì hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Điều mà Phaolô dạy những người theo Chúa ở đây là hãy để cho tâm trí và tấm lòng chúng ta hướng đến những điều trên trời, chứ không phải những điều thuộc về dưới đất này. Chúng ta phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta đang đi theo một Đấng mà đã chiến thắng mồ mả và tử thần. Và đó là cách mà chúng ta cần phải bày tỏ cho thế gian này. Và chúng ta phải tự hỏi rằng, chúng ta có đang bày tỏ cho thế gian thấy niềm hy vọng và lòng tin tưởng của chúng ta có được ở trong Đấng Christ hay không? Chúng ta phải có khả năng để cho họ thấy được một đức tin không thể nào dời đổi được của chúng ta. Là bởi vì chúng ta có được một niềm hy vọng lớn hơn tất cả những gì bị giới hạn trong cuộc sống đời này. Timôthê nhì chương 1 câu 7 nói rằng: vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Điều này nhắc cho chúng ta biết rằng tất cả những sự sợ hãi mà chúng ta thấy không phải đến từ Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì chúng ta là những người đã được ban cho tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Câu hỏi dành cho chúng ta ở đây là chúng ta có đang bước đi trong tinh thần đó hay không vậy? Là những cơ đốc nhân, không có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn bước đi trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Mỗi ngày chúng ta có sự chọn lựa. Điều mà sứ đồ Phao-lô nói là gì? Mỗi ngày tôi chết với Chúa. Mỗi ngày tôi chết với Chúa. Mitchell nói rằng nếu mà ông Phao-lô nói ông chết với Chúa mỗi ngày như vậy đó, thì có lẽ anh phải đặt cái đồng hồ báo thức để cho biết rằng mỗi giờ anh phải chết với Chúa như vậy. Chúng ta phải chọn để bước đi bằng đức tin, bởi vì đấng mà chúng ta tôn thờ là đấng thành tín. Chúng ta không cần thiết phải tự mình muốn kiểm soát được gì cả, bởi vì mọi sự đang dưới sự kiểm soát của Chúa chúng ta. Giăng chương 14 câu 27, Đức Chúa Jesus nói rằng ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúng ta được thách thức là mình phải sống giữa thế gian này với sự can đảm. Chúng ta rất là lý thú khi được sống ở trong một cái giai đoạn lịch sử này. Chúng ta được Kinh Thánh cho biết rằng đồng lúa thì đã chín vàng. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cho chúng ta thấy một cách rõ ràng là chúng ta phải chọn để đứng bên nào. Không có cái sự trung dung ở đây, không có đứng giữa ở đây mà không có chọn lựa. Kinh Thánh cho biết rằng ngày nào mà chúng ta còn có được trên đất này là ngày mà chúng ta cần nên khích lệ nhau. Bởi vì hy vọng mà chúng ta có được không phải thuộc về thế gian này mà là ở trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta không cần thiết phải lắng nghe thần linh của thế gian này, bởi vì đó không phải là cái thần linh mà chúng ta được ban cho. Thần linh chúng ta được ban cho là thánh linh của Ngài, và tinh thần chúng ta được ban cho ấy là tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Để kết thúc bài học hôm nay, tôi xin đọc lời của Chúa được ghi lại trong Tít chương 2 từ câu 11 đến câu 13. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kín trong đời này, đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Xin mọi người cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.